Trịnh Văn Cấn. Đội Cấn, chưa xác định năm sinh, mất năm 1918, tên thật là Trịnh Văn Cấn, quê ở làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, nay thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông tham gia quân đội của chính quyền thực dân phong kiến, đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên. Vì ông được phong chức đội, tức hạ sĩ quan, nên còn có tên là Đội Cấn. Đêm ngày 30 tháng 8 năm 1917, được sự giúp đỡ của Lương Ngọc Quyến, một chiến sĩ yêu nước đang bị giam tại nhà tù Thái Nguyên, ông đã lãnh đạo một toán binh lính người Việt đóng quân tại Thái Nguyên, đứng lên phất cờ khởi nghĩa đánh thực dân Pháp. Nghĩa quân đã giết chết viên giám binh Pháp tên là Noel và phá nhà tù Thái Nguyên, giải phóng hơn 230 tù nhân. Sau đó, Đội Cấn và Nghĩa quân đã đánh chiếm, làm chủ thị xã Thái Nguyên trong vòng 5 ngày. Để trấn áp cuộc khởi nghĩa này, Pháp điều thêm quân từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Đội Cấn phải rút quân về vùng núi Tam Đảo và cầm cự được gần 5 tháng. Ngày 10 tháng 1 năm 1918, trong một trận đánh tại núi Pháo, Đội Cấn bị thương nặng. Vì không muốn rơi vào tay thực dân Pháp, ông đã dùng súng tự sát. Đêm tháng 8, Lương Ngọc Quyến bồn chồn đợi những tiếng súng. Theo thư mật của ông đội lính Khố Xanh là Trịnh Văn Cấn, thì đã đến giờ khởi sự rồi. Đội Cấn quê ở Vũ Di, một làng ven sông Hồng ở Vĩnh Tường. Nhớ những ngày đầu bị giặc Pháp giải lên Thái Nguyên giam giữ, một hôm, Quyến thấy viên giám thị dẫn theo một viên đội Khố Xanh bước vào xã Liêm, giọng cung kính: "Thưa ngài đội, đây là buồng giam Lương Ngọc Quyến." Đội Cấn bảo viên giám thị: "Anh ra ngoài gác đi, nếu có động thì tìm cách báo hiệu cho ta." Viên giám thị dạ một tiếng rồi quay lưng đi ngay. Chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi, nhưng Lương Ngọc Quyến biết được cái uy của Đội Cấn ở tỉnh lỵ này. Ông cố ngồi dậy, khẽ gật đầu chào. Đội Cấn nói: "Tôi được đọc khá nhiều về vụ người Pháp xử thầy án khổ sai chung thân. Tôi thật sự mến tiếng thầy, hôm nay vào thăm. Thầy đừng buồn, còn có tôi ở đây chắc thầy cũng được đối xử khác mọi người. Thầy cứ yên tâm." Lương Ngọc Quyến ngước mắt nhìn Đội Cấn. Ông này người to khỏe, vạm vỡ, mặt vuông, mắt sáng, tiếng nói rất vang, đúng là tướng quan võ. Ông liền hỏi chuyện: "Ông đội lên đây đã lâu chưa?" "Cũng đã dăm 3 năm. Tôi nghe thầy trước đây là học trò yêu của cụ Phan, lại là con của cụ Cử Lương Văn Can, thật là gia thế. Khi thầy lên đây, đám thanh niên ở phố đứng ca dậy để xem mặt thầy. Bọn Tây bắt lính Khố Xanh đi dẹp, không cho họ đến gần nhà lao. Bữa đó tôi biết trước, xin nghỉ phép về quê." Lương Ngọc Quyến nhìn thẳng vào mặt Đội Cấn bảo: "Ra thế." Đội Cấn hỏi: "Nghe nói thầy Quyến bị bắt ở Hương Cảng rồi dẫn độ về Hà Nội phải không?" "Sao ông biết?" "Thì tôi có đọc Đông Pháp Thời Báo, tờ này nói rõ hành vi của thầy lắm. Ở bên Tàu cũng có nhiều người sẵn lòng giúp mình mà, nhưng cũng có nhiều mật thám ăn cánh với bọn Tây ở nước mình." Lương Ngọc Quyến nhân đó kể: "Tôi được ông cụ thân sinh cho sang Nhật Đông Du theo cụ Phan Bội Châu. Được một thời gian thì bị Nhật trục xuất. Tôi và cụ Phan qua bên Quảng Đông Trung Quốc. Tại đây cụ Phan gửi tôi vào một trường võ bị. Đến năm 1912, tôi theo cụ Phan lập ra Việt Nam Quan Phục Hội nhằm sắm sửa vũ khí về nước đánh Tây. Khi phong trào ở Quảng Đông đã khá, cụ Phan cử tôi về nước để mở rộng chi hội ở Nam Kỳ. Năm 1915, tôi sang Hương Cảng để mua sắm vũ khí. Nào ngờ bị giặc theo dõi rồi bị chúng bắt giải về nước, giam ở Hỏa Lò mãi rồi mới xử và đưa lên đây." Đội Cấn khẽ gật đầu, buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ có thế. Nửa tháng sau, Đội Cấn quay lại, ngồi nói chuyện lâu hơn, lời lẽ vẫn ân cần nhưng cử chỉ có phần thân mật hơn. Hôm đó, Trịnh Văn Cấn còn bảo giám thị cởi cùm cho Lương Ngọc Quyến. Lương cầm tay Đội Cấn, nói: "Ông Cấn này, ông có dám làm những chuyện cha ông ta đã từng làm không?" Đội Cấn nói: "Ông rủ tôi chống lại người Pháp." Lương Ngọc Quyến gật đầu: "Nước mất, những người như chúng ta nếu không nêu cao được đại nghĩa, thì con em lấy gì noi theo? Hay là ông ngại điều gì?" "Tôi ngại là sức mình mỏng, khó lòng chống lại họ." "Ông nhìn ra cả 3 miền mà xem, vẫn có nhiều chỗ chống Pháp đó thôi. Yên thế có đề thám, ngoài nước, trong nước đang sôi sục phong trào của 2 cụ Phan. Nếu mình gây được thế lực ở đây, chiếm được Thái Nguyên, lấy núi rừng làm điểm dừng chân cho hải ngoại vượt biên trở về, cho các nơi tìm đến, thì có thể làm chuyện lớn đấy. Thầy định tính như thế nào?"
"Tôi thấy ở tỉnh Thái Nguyên, lính Pháp hầu như không có. Chỉ có 1 đại đội Khố Đỏ. Ngày cầm quân 1 trung đội, đứng đầu là một tên giám binh thì lại ở chung với ngài. Quân Pháp ở Hà Nội thì xa, có lên được đến nơi đại sự cũng đã xong rồi. Hiện nay người Pháp lại phải dùng sức đánh quân Đức ở chính quốc, hao người tốn của lắm. Thời cơ vàng này nếu ta không biết chấp lấy thì thật là uổng phí. Đội Cấn trầm ngâm một lúc rồi bảo, thầy để tôi nghĩ thêm một chút nữa đã. Lương Ngọc Quyến biết Đội Cấn đã siêu lòng, nói thêm, ngài phải biết thời xưa vua Lê khởi nghĩa Lam Sơn cũng chỉ có một vài người, nhưng cờ nghĩa dựng lên rồi thì bao nhiêu người tâm huyết trong cả nước về theo. Xin ngài hãy vì dân, vì nước mà quên đi cái vinh hoa phú quý dưới quyền của kẻ chà đạp lên đất nước mình. Đội Cấn suy nghĩ lâu lắm, bẵng đi hàng tháng không trở lại thăm Lương Ngọc Quyến. Thì ra trong thời gian đó, ông đi khắp tỉnh tìm cách thuyết phục những viên cai, những người lính thân cận, rủ họ cùng nổ súng chống lại người Pháp. Trong ngục, Lương Ngọc Quyến tưởng Đội Cấn còn bệnh rình vợ con, chức tước. Sau một buổi sáng thấy Đội Cấn trở lại, Quyến mừng lắm. Đội Cấn nói, tôi ở đây nhìn thấy rõ lòng dân chúng và cái thói ngông nghênh của bọn quan ta, quan Tây. Lại thấy lực lượng quân lính của giặc nơi này rất mỏng. Thời cơ đến, không nắm lấy thì sau này ân hận một đời. Lương Ngọc Quyến mừng lắm. Đội Cấn nói qua về kế hoạch nổi dậy. Tôi sẽ làm chủ trại lính Khố Xanh, giết tên giám binh, sau đó sẽ chiếm các công sở. Trong này sẽ có người thả thầy ra. Thầy sẽ đứng lên hô hào những người tù chính trị theo thầy tiến đánh dinh công sứ. Như vậy có được không? Được lắm, được lắm. Ngài đội có chí lớn như thế quả là phúc lớn cho đất nước. Tôi sẵn sàng làm quân sư cho ngài. Khoảng 9 giờ đêm ngày 30 tháng 8 năm 1917, tiếng súng ở đồn Khố Xanh đã nổ vang. Mắt Lương Ngọc Quyến sáng lên, ông hồi hộp chờ đợi. Khoảng một tiếng sau thì phía ngoài trại giam cũng có tiếng súng nổ, rồi tiếng hò reo của quân khởi nghĩa đang phá được cổng tràn vào. Viên giám thị đã mở cửa xà lim và cổng Lương Ngọc Quyến bước ra. Mấy xà lim tù chính trị bên cạnh cũng đã được mở. Đám lính và giám thị của trại giam đã bị gom lại một chỗ. Lương Ngọc Quyến bảo viên giám thị mở cửa trại giam tù dân sự, rồi nói lớn cho toàn thể anh em tù nhân cùng nghe. Quân khởi nghĩa chống Pháp dưới sự chỉ huy của ngài đội Trịnh Văn Cấn đã chiếm được tỉnh. Anh em ai là người vì dân vì nước, hãy theo chúng tôi đánh Pháp. Có tới mấy chục người bước lên phía trước. Lương Ngọc Quyến ghép đám người này vào đội lính Khố Xanh cướp trại giam. Thấy tiếng súng ở trại lính Khố Đỏ đang hồi quyết liệt, Lương Ngọc Quyến kéo quân về phía ấy, khí thế rất hùng dũng. Một đội lính Khố Xanh đang áp sát trại lính Khố Đỏ nhưng vẫn chưa vào được bên trong. Lương Ngọc Quyến bèn dẫn quân về phía cửa sau đánh tập hậu. Tiếng súng hòa tiếng hò la vang động một góc trời Thái Nguyên. Bọn lính Khố Đỏ có súng cối từ bên trong trại điên cuồng bắn ra ngoài. Một quả cối từ đâu bất chợt trùm lên chỗ Lương Ngọc Quyến đang đứng chỉ huy. Có tiếng thét lên. Chúng giết thầy Quyến rồi. Viên cai Khố Xanh vội tiến lên vị trí chỉ huy thét lớn. Hãy trả thù cho thầy Quyến. Rồi thúc quân đánh rác hơn nữa. Sau những ngày chiếm giữ Thái Nguyên, Đội Cấn biết không thể chống lại với quân lính của thống sứ Bắc Kỳ điều từ Hà Nội lên. Chúng kéo theo cả một trung đội pháo binh hạng nặng, còn lực lượng nghĩa quân càng ngày càng mỏng. Đã vậy, trong 5 ngày chiếm giữ tỉnh Thái Nguyên, các nhà buôn đều đóng cửa, chợ không hợp, lương thực dự trữ ở các trại lính Khố Xanh, Khố Đỏ đã cạn dần. Trịnh Văn Cấn quyết định rút quân về miền Tam Đảo. Để khỏi liên lụy đến một số người còn vợ con mà vẫn theo mình nổi dậy, ông tập hợp quân sĩ lại. Ta và thầy Quyến mong cuộc khởi nghĩa là một đòn cảnh tỉnh lũ thực dân Pháp cướp nước. Nay đòn ấy đã đánh rồi, nhưng trời cũng đã lấy mất quân sư của ta. Giặc thì vây bốn phía. Các anh, ai theo ta thì theo, bằng không thì cải trang mà về với gia đình. Còn ta, chí hướng quyết không đổi, ta sẽ chống giặc đến cùng. Quân sĩ ai cũng rớt nước mắt mà xin ở lại. Nhưng ông không muốn vì mình mà họ bị liên lụy, nên chỉ chọn một tiểu đội băng qua rừng Cát Nê mà tiến về Tam Đảo. Đội Cấn sai người cải trang xuống núi mua lương thực, thực phẩm, nhưng họ lại bị mật thám Pháp bắt quá nữa. Vì thế, ông không bao giờ trú chân hai đêm liên tiếp ở một chỗ vì sợ giặc tra tấn mạnh tay quá. Quân mình không chịu nổi, khai ra chỗ lẩn tránh của ông. Ở Tam Đảo, ông đã tiến hành ám sát một viên sĩ quan pháo binh Pháp. Ít lâu sau, ông lại giả làm lái buôn, giấu súng trong người vào thẳng huyện đường, bắn bị thương một tên tri huyện khét tiếng gian ác. Cho đến một ngày giáp Tết, chỉ còn lại ba thầy trò, lại bị giặc siết chặt vòng vây. Ông bèn bảo hai người tâm phúc. Cơ hội thoát hiểm của ta rất ít. Theo ta thì chắc là sa vào tay giặc cả. Các anh hãy chia nhau ra mà vượt rừng, thoát khỏi vòng vây đi. Sau này tùy cơn ứng biến. Hai người đều nói, Chúng con xin ở lại liều chết đánh giặc đến cùng. Việc lớn như thế đã xong, nay ta thanh thản lắm. Các anh đi ngay đi, một mình ta ở lại là đủ.
Hai người lính khóc mà từ giã ông. Đội cấn ở lại, chủ động tấn công giặc, bắn cho đến lúc chỉ còn một viên đạn dành cho mình. Ông ngồi tựa vào vách đá, nhìn về phía Vũ Di, bình thản và khẽ thở dài. Một tiếng súng nữa nổ vang giữa cây rừng Tam Đảo.
Chú thích: Lương Ngọc Quyến sinh năm 1885, mất năm 1917, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ông là con của chí sĩ Lương Văn Can. Tháng 10 năm 1905, ông cùng em ruột là Lương Nhị Khanh được đưa sang Nhật Bản du học. Cuối năm 1908, cùng với Phan Bội Châu, ông bị chính quyền Nhật Bản trục xuất. Rời Nhật Bản, ông đến Trung Quốc theo học trường quân sự Quảng Đông. Tốt nghiệp trường quân sự, ông nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa. Năm 1912, ông tham gia Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu sáng lập. Năm 1914, ông được Phan Bội Châu cử về nước với nhiệm vụ gây dựng cơ sở cách mạng tại Nam Kỳ. Tháng 12 năm 1915, Lương Ngọc Quyến bị bắt ở Hương Cảng, Trung Quốc và thực dân Pháp xử ông án tù khổ sai chung thân. Tại nhà tù Thái Nguyên cùng với Trịnh Văn Cấn, tức Đội Cấn, ông đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Khởi nghĩa Thái Nguyên thất bại, ông hy sinh khi quân Pháp phản công chiếm lại tỉnh lỵ Thái Nguyên ngày 5 tháng 9 năm 1917.